Hôm nay là cái ngày Tết Nguyên Đán ở chùa cũng như ở ngoài thế gian, dân tộc Việt Nam rất quý trọng ngày Tết Nguyên Đán, cho nên đầu năm người con cháu trong nhà đến chúc mừng cho cha mẹ ông bà. Thì năm nay ở trong chùa cũng thể theo cái thông lệ chung đó mà có buổi lễ chúc Tết đầu năm do tăng ni và Phật tử tới đây để chúc mừng năm mới. Vì vậy mà buổi lễ này bắt đầu bằng lời chúc Tết của tăng, của ni và của Phật tử, rồi sau đó chúng tôi mới nhắc nhở chuẩn bị cho một năm mới được tốt đẹp hơn. Đó là tôi báo cho tất cả quý vị biết được ý nghĩa cái buổi lễ này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, hôm nay nhân ngày đầu năm, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, hôm nay ngày đầu xuân năm canh thần toàn thể tăng chúng chúng con giữa hội chúng trang nghiêm này xin cung kính mừng tuổi thầy, song với ý nghĩa mừng tuổi đây chúng con không chỉ mừng số tuổi thầy được chồng chất thêm lên để rồi sẽ rút ngắn thời gian thầy còn có mặt với chúng con trên hiện tại, mà chúng con mừng tuổi thầy được sống thêm tròn một năm nữa để truyền bá chánh pháp sâu rộng thêm trên thế gian này, khiến cho nhiều người thêm nữa được thấm nhuần pháp lạc, mở sáng tâm mình, mà từ trong đêm tối bước ra ánh sáng, cũng như bớt đi số người mà đã còn sống trong đêm dày vô minh. Và chúng con cũng được sống thêm một năm nữa trong ánh sáng của thầy hướng dẫn, để từ đó chúng con cũng được lớn mạnh thêm lên, lớn mạnh về niềm tin đối với con đường của mình đã đi, và lớn mạnh về trí tuệ để soi sáng con đường trở về. Do đó, trong mỗi chúng con đều cảm nhận rõ rằng mỗi người dù đã ở lâu với thầy cũng như mới đến trong thời gian ngắn, nhưng cũng đều cảm nhận được những hạt giống giác ngộ được tưới tẩm từ nơi thầy. Do đó mà hoặc đã nảy mầm nở hoa, hoặc sẽ nảy mầm nở hoa như những người đi trước đã chứng minh cho thấy, với ân đức sâu dày đó chúng con làm sao có thể nói lên lời được hết. Giờ đây trong giây phút trang trọng này, toàn thể chúng con một lòng cung kính cầu nguyện tam bảo gia bị cho thầy tứ đại luôn được an hòa, sự đến đi của thầy được đúng thời đúng lúc, nguyện lực của thầy được như ý, và cuối cùng thầy được thành tựu viên mãn bầu trời trong. Sau hết, chúng con ngưỡng mong thầy từ bi ban cho chúng con những lời nhắc nhở đầu năm để khích lệ chúng con thêm lên trong những ngày sắp tới. Ngưỡng mong trên thầy từ bi chứng minh và hứa cả cho chúng con được thấm nhuần công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay toàn thể ni chúng chúng con hội đủ duyên lành, được quỳ dưới chân thầy cung kính dâng lên lời chúc mừng đầu xuân. Chúng con thành tâm kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, hầu dẫn dắt chúng con trên bước đường thực hiện lý tưởng giải thoát. Kính bạch thầy, mùa xuân về đem lại niềm vui tươi ấm áp cho mọi người, nhưng mùa xuân qua rồi thì không trở lại niềm vui xuân qua rồi cũng mất. Chỉ có mùa xuân miên viễn là nguồn vui bất tận, đó là niềm hạnh phúc mà chúng con cảm nhận được từ nơi pháp của Thầy. Kính bạch Thầy, chúng con khác nào như những con chim phượng hoàng bé bỏng đang nấp mình dưới cánh của mẹ để được nuôi nấng chở che. Ôi hạnh phúc biết bao, nơi đây chúng con được trực tiếp nghe những lời Thầy giảng dạy. Với tâm lão bà tha thiết, Thầy đã nung nấu chúng con thành những con người rắn chắc. Nơi đây Thầy đã nuôi lớn giới thân huệ mạng chúng con, Thầy đã mở sáng mắt trí tuệ chúng con. Mắt trí tuệ một phen mở sẽ thấy đường thoát khỏi trầm luân. Kính bạch Thầy, vì thế công ơn giáo dưỡng của Thầy đối với chúng con thật thênh thang như trời cao bể rộng. Cảm niệm thâm ân này nên lòng chúng con không dám lơ là, nguyện nỗ lực tiến tu hầu mong tiếp nối ngọn đuốc trí tuệ của Thầy để mãi mãi soi sáng cho mình và cho mọi người. Có vậy mới mong bù lại những lỗi lầm sơ sót trong một năm qua. Kính bạch Thầy, đây là những lời chân thành của chúng con kính dâng lên Thầy nhân ngày đầu xuân. Chúng con thành tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy sức khỏe dồi dào, phước trí trang nghiêm, để Thầy sống lâu nơi đời, để pháp âm của Thầy mãi mãi vang dội trên núi Phụng Hoàng, đồng vọng đi khắp đó đây. Ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho chúng con đê đầu kính lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phần tăng ni rồi, Phật tử có ai muốn đại diện chút gì thì đứng lên để Thầy có ít lời. Nếu không có thì tăng ni đại diện không cũng đủ. Có không? Vậy thì quý vị đã chúc xong.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên đã được Thầy từ bi chứng minh và ở cả cho rồi. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.
Qua lời chúc mừng của tăng ni, giờ đây tôi có những cái lời để chúc lại, nhưng vì tôi nói dài dòng, tất cả quý vị ngồi xuống hết, tôi sẽ nói. Ở trên đây còn một số trống, mấy người nhỏ nhỏ có thể lên đây ngồi. Ở sau quý vị không có chỗ đó. Ngày Tết Nguyên Đán hôm nay, qua sự chúc mừng của tăng ni và đến phần tôi, có lời chúc mừng lại và cũng là cái lời khuyến khích tu hành. Thì trong đây tôi đã chia ra hai phần. Phần thứ nhất là tôi chúc mừng quý vị đầu năm. Phần thứ hai là tôi nói nguyện vọng của tôi cho tất cả quý vị nghe, biết, để rồi sau nối tiếp cái gì tôi muốn làm, tôi đang làm, quý vị tiếp tục theo. Trước hết là tôi chúc Tết cho tăng ni và toàn thể Phật tử. Tất cả chúng ta là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, tự nhiên chúng ta cũng theo phong tục, tập quán của người Việt Nam. tổ tiên chúng ta ngày xưa rất là quan trọng. Cái ngày mùng một Tết, những cái người nào tên xấu thì sáng không được lại nhà, khách sợ mang cái không tốt lại cho người ta. Cho nên ai muốn tới nhà thăm thân quyến thì phải cái tên tốt mới được vô, mới được đón. Thì như vậy mới thấy rằng cái ngày đầu năm người Việt Nam rất là quan trọng. Ở chùa chúng ta lý đáng đã vượt qua khỏi những cái phong tục tập quán đó, nhưng mà cái gì hay của tổ tiên mình chúng ta dù tu cũng không thể bỏ qua, trừ những cái gì vô nghĩa thì chúng ta không làm. Vì vậy mà ở chùa cũng nhân ngày đầu năm chúc mừng nhau, chúng ta dùng những cái lời đạo đức để khuyến khích, để sắp tấn nhau tu hành, thì đó cũng là cái lợi lạc lớn. Để rồi chúng ta nhớ cái ngày kỷ niệm đầu năm mà cố gắng thực hành, cố gắng ứng dụng cho cái đời tu nó được hữu ích. Cho nên hôm nay Tăng Ni đã chúc mừng năm mới cho tôi, thì kế đây tôi chúc lại cho tất cả Tăng Ni và Phật tử. Sang năm Canh Thìn này, tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Tăng Ni và Phật tử một năm an vui, tinh tấn tu hành và luôn luôn tỉnh giác, không để cho những cái mê lầm che lấp tâm mình. Tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị lúc nào cũng thấy rõ đạo đức là ngọn đuốc sáng, mình phải ráng mồi, ráng thắp cho cháy ngọn đuốc của mình, để rồi mình sẽ thắp cho cháy của những ngọn đuốc kẻ sau. Mình thấy đường đi cũng muốn cho tất cả người cùng thấy như mình, và mãi về sau cũng được sáng suốt luôn. Cho nên ngọn đuốc chánh pháp chúng ta mồi được, không bao giờ quên, không bao giờ để cho nó tắt, mà phải tiếp nối mãi mãi. Đó là cái lời chúc chân thành của tôi, cũng là ước nguyện của tôi. Mong tất cả Tăng Ni và Phật tử thành tâm ghi nhớ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì phần chúc tái của tôi rồi, bây giờ tới cái phần nguyện vọng của tôi. Thì cái phần này tôi thì có tật dài dòng, nó không có nói thẳng được, mà phải dài dòng một chút. Quý vị chịu khó nghe cho kỹ. Như vậy thì nguyện vọng của tôi thế nào? Muốn thấy, muốn biết nguyện vọng của tôi cho thật rõ, thì câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao tôi đặt tên thiền viện này là Trúc Lâm? Quý vị thấy dường như lạc đề, phải không? Nhưng mà thực, khi tôi đặt tên một ngôi thiền viện nào, thì đó là tất cả cái nỗi lòng ôm ấp của tôi, nó thể hiện qua những cái từ ngữ đó, chứ không phải là một chuyện ngẫu nhiên hay là sự bắt chước ai, mà đó là tất cả nỗi lòng mà tôi đang ôm ấp. Vì vậy muốn biết tại sao tôi đặt tên thiền viện Trúc Lâm, thì quý vị chịu khó nghe cho kỹ cái dòng thời gian cho đến từ trước cho đến ngày nay thì mới thấy rõ ý nghĩa đó. Bây giờ tôi nói xa xôi một chút, đọc lịch sử Việt Nam, tất cả chúng ta đều thấy, đều biết rõ rằng nước Việt Nam đã bị Bắc thuộc hơn 1.000 năm, rồi Tây thuộc hơn cả 100 năm. Trong cái thời Tây thuộc, tôi đã có mặt những cái lúc sau hay là thời cuối, có mặt trong lúc đất nước bị lệ thuộc ngoại bang, chúng ta mới thấy cái đau xót, cái buồn khổ của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, tôi có một sự mong mỏi trông chờ đất nước Việt Nam được độc lập, vững bền, lâu dài, để cho những cái khổ đau của dân tộc Việt Nam, những cái tủi nhục của dân tộc Việt Nam nó được lành những vết thương đau đớn đó. Vì vậy mà tôi lúc nào cũng có sẵn một tâm niệm nguyện cầu cho đất nước chúng ta được độc lập, vững bền, dài lâu, cho dân tộc chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Đó là cái nguyện vọng của tôi đối với đất nước. Như vậy thì một đất nước độc lập nó đòi hỏi phải độc lập về chính trị, độc lập về quân sự, độc lập về văn hóa, độc lập về kinh tế. Thì ở đây tôi thấy rằng muốn cho con đường truyền bá chánh pháp được dài lâu thì cái lối giảng dạy truyền bá của đạo Phật nó cũng phải gắn liền với cái tinh thần của dân tộc. Do đó mà tôi là người tự thấy mình có duyên sâu dày với đất nước Việt Nam nên được sanh ra ở đây. Mà đã sanh ra trên đất nước này thì bổn phận của mình phải đóng góp làm sao cho quê hương, cho dân tộc mình càng ngày càng được an vui, đất nước càng ngày càng được tốt đẹp. Đó là một bổn phận mà chúng tôi thấy phải cố gắng, phải thực hiện cho được. Nhưng mà chúng tôi lại có duyên sâu đối với Phật Pháp, cho nên ở trên đất nước Việt Nam mà tôi chỉ có mặt ở trong cái lãnh vực Phật giáo, chứ tôi không có mặt trong những cái lãnh vực khác. Ở trong lãnh vực Phật giáo thì tôi phải làm thế nào cho Phật giáo Việt Nam đóng góp một phần lớn cho dân tộc, cho đất nước, làm sao đem được cái ánh đuốc sáng của Phật giáo mà soi cho người dân Việt Nam thấy được con đường sáng suốt, thấy được những hầm hố, không có phải vấp ngã, không có phải bị những cái khó khăn làm cho mình phải trở ngại trên bước đường tiến tới. Vì vậy mà tôi bao giờ cũng nghĩ phải làm sao cho Phật giáo Việt Nam được có những cái rất là sáng suốt, rất là tốt đẹp, để cho ngọn đuốc sáng này nó soi rọi cho dân chúng của dân tộc chúng ta thấy được, đi được trên con đường tốt đẹp đó. Cho nên tôi khi đặt vấn đề phải làm sao tạo cái duyên tăng ni tu và tạo cái duyên truyền bá Phật pháp cho hàng Phật tử hiểu, đến đây tôi thấy là cái cơ duyên thuận lợi, cho nên mới thành lập một cái thiền viện ở đây. Và khi thành lập thiền viện thì tôi nhìn lại xét kỹ ở trong cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, những cái mốc nào, những cái điểm nào mà thích hợp với hoàn cảnh, với đất nước hiện tại, để chọn đó làm cái mốc son chúng ta tu, chúng ta truyền bá, chúng ta đem ra phổ biến cho mọi người thấy, biết mà ứng dụng. Được như vậy thì mới phù hợp với tinh thần đất nước, dân tộc của chúng ta trong giai đoạn hiện tại này. Khi chọn lựa thì tôi chấm ngay cái điểm là Phật giáo đời Trần. Tôi cho đó là một điểm son, đó là một cái thời gian xứng đáng để cho chúng ta nương theo đó mà tu, nương theo đó mà truyền bá, và cũng nương theo đó mà thể hiện được cái tinh thần lợi dân, ích nước, đem tất cả những cái khả năng, cái đức độ chúng ta là gieo rắc cho người dân, cho đất nước mình được những cái mầm non tươi đẹp và cường tráng. Do đó mà chúng tôi lấy cái Phật giáo đời Trần làm cái mốc chính. Khi xây dựng xong cái thiền viện thì tôi đặt tên là Thiền viện Trúc Lâm, đúng với cái ý nghĩa là Trúc Lâm Yên Tử. Chữ Trúc Lâm thì có hai, một là Trúc Lâm khi Đức Phật còn tại thế, ngài đã được nhà vua xây dựng một cái tịnh, ngôi tịnh xá để tên là Tịnh Xá Trúc Lâm. Đó là cái Trúc Lâm thời Đức Phật. Nhưng mà Trúc Lâm này, Trúc Lâm hiện nay của chúng ta là Trúc Lâm Yên Tử, chứ không phải Trúc Lâm của ngôi tịnh xá thở kia. Như vậy thì Trúc Lâm Yên Tử để nói lên một cái hệ thống truyền bá Phật pháp ngay trong đời Trần. Hệ thống truyền bá đó nó có những cái ưu gì, đặc điểm nào mà tôi lại chọn, đó là cái điều mà tôi sẽ nói ở sau. Khi tôi chọn được cái tên để đặt tên là Thiền viện Trúc Lâm thì tự nhiên quý vị thấy đó là một tâm hồn đang hướng về Phật pháp, mà Phật pháp đó đã được dân tộc Việt Nam đã chọn lọc, mà từ cái chọn lọc đó ứng dụng được để truyền bá cho mọi người. Như vậy thì nói tới Trúc Lâm Yên Tử thì chắc rằng không ai chẳng biết, nhưng mà cái tinh thần trong đó thì ít người thấu hiểu. Bởi vì như khi nãy tôi đã nói ở trên, một nước độc lập thì phải độc lập về chính trị, về quân sự, về văn hóa, về kinh tế. Thì cái thời Trần là một thời giành được thắng lợi sau khi quân Nguyên Mông sang xâm phạm hay là xâm lấn đất nước mình, đất nước ta. Thì các vua đời Trần đã chống được. Thì như vậy, về phần chính trị, về phần quân sự, thì các ngài đã làm rất là vẻ vang cho đất nước. Về văn hóa thì thời Trần, nếu quý vị đọc lại những cái bản văn đời Trần thì thấy các ông vua đời Trần đã có cái ý niệm cụ thể rằng chúng ta không thể nào mượn cái văn hóa của Trung Quốc làm văn hóa Việt Nam mãi, mà văn hóa thì chỉ biết là một cái điều kiện thể hiện nền văn hóa của mình. Như vậy cho nên đời Trần tuy là học chữ Hán nhưng mà các ngài muốn chuyển thành chữ Việt, do đó mới có chữ Nôm. Tuy rằng chữ Nôm đã có trước rồi nhưng tới đó thì là một thời phát triển. Cho nên vua Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng thì ngài đã viết một cái bản văn rất là có giá trị đạo đức, tới nay vẫn còn nguyên vẹn. Bản văn đó gọi là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, hoàn toàn bằng chữ Nôm. Như vậy thì không phải chỉ độc lập bằng quân sự, bằng chính trị thôi, mà ngài muốn độc lập luôn cả về văn hóa, không lệ thuộc Trung Quốc. Thì đó là một cái điều tôi thấy rất là đáng nể, đáng kính. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để cho đạo nó được tốt, mà muốn đạo tốt thì chúng ta phải tạo cái duyên cho đời được đẹp, chứ không thế nào đạo tốt mà đời chỉ là một cái gì hư thối thì không có giá trị. Cho nên đạo với đời nó phải tương xứng với nhau. Mà thời đó là cái thời các ông vua Trần là các thiền sư, hiểu Phật pháp rất là thâm, rất là uyên thâm, mà các ngài lại yêu nước, giành quyền lợi cho dân tộc, làm những việc xứng đáng như vậy. Và khi làm tất cả việc đó, các ngài không bao giờ sao lãng sự tu tập Phật pháp, sự nghiên cứu Phật pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Phật pháp thời đó là một đạo Phật rất là tích cực, nằm ở trong cái hệ thống chính quyền, rồi đem đạo đức làm lợi ích cho nhân dân. Thì đó là một cái điều hết sức là quý. Nhưng mà cái hay của các ngài là những ông vua thiền sư đó, khi cầm quân đánh giặc chống ngoại xâm, không lúc nào các ngài tuyên bố rằng tôi là nhân dân đạo Phật sẽ đi đánh giặc, mà đạo Phật chỉ có ở trong tâm của các ngài, còn hành động chống ngoại xâm Đó là trách nhiệm của một công dân, của người lãnh đạo đất nước, chứ không đem đạo Phật vào trong đó để làm cho quen ố đạo. Thì đó là cái điều rất hay. Như vậy thì các ông, thí dụ từ vua Trần Thái Tông cho đến Trần Nhân Tông, rồi sau này Anh Tông vân vân, đều là những ông vua thấm nhuần đạo Phật mà chưa bao giờ nhân danh đạo Phật để đi làm cái việc sát hại quần sinh, mà chỉ là khi rỗi, khi được nhàn hạ thì các ông cố gắng đem đạo Phật ứng dụng tu hành và truyền bá cho quần chúng. Còn khi loạn lạc thì các ngài nhân danh là một người có trách nhiệm với đất nước, đứng ra lãnh đạo chống ngoại xâm, chứ không có cái bóng dáng đạo Phật ở trong đó. Thì đó là cái điều mà tôi thấy đáng quý. Như vậy thì chúng ta dùng cái hình ảnh Thiền Tông đời Trần, tức là một cái hình ảnh tôi cho rằng rất là tốt đẹp. Cho nên khi mà đặt chân với thiền viện rồi thì tôi đã có những chủ trương là khôi phục Thiền Tông đời Trần. Khôi phục Thiền Tông đời Trần. Thì khi nói khôi phục Thiền Tông đời Trần thì nó có nhiều vấn đề liên hệ, tôi sẽ thứ tự trình bày cho quý vị thấy. Trước tiên sẽ liên hệ tới Phật Pháp, tới Tam Tạng Giáo Điển. Thì trong Tam Tạng Giáo Điển là kinh, luật, luận. Nhưng mà trong Tam Tạng Giáo Điển đó, tôi lại nghiêng trọng về kinh tạng, luật tạng và luận tạng, tôi hơi lơ là. Thì tự nhiên quý vị thấy có cái gì ổn hay không? Tại sao tôi lại có cái nhìn, có cái hướng nó lệch như vậy? Nhưng sự thật tôi thấy đó là một cái trọng tâm. Bởi vì Đức Phật từng dạy tất cả giáo lý cho Ngài là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sinh. Cho nên tất cả chúng sinh vô số bệnh thì Phật cũng dùng vô số thuốc để mà trị bệnh. Như vậy thì kinh là để dạy chúng ta biết phương pháp tu dẹp sạch phiền não. Đó là cái trọng tâm. Còn luật, thường thường chúng ta cũng hay nghe các vị tôn túc nhắc rằng luật là quan trọng. Nhưng mà thưa tất cả quý vị, nếu mà nghiệm xét kỹ thì thấy luật nó có cái tính cấp là nghiêng về phong tục tập quán của dân tộc thời ấy nhiều. Như trong giới tỳ kheo tăng 250 giới, mà thực sự thì chúng ta thấy hai cái phần tứ ba la di thập tam tăng tàng là trọng yếu, còn những phần sau thì quý vị thấy mình bây giờ giữ được bao nhiêu, nhất là 100 pháp chúng học đó, bây giờ mình có giữ được gì không? Thì đó đều là tùy theo tập quán phong tục của địa phương mà Phật chế ra để đừng bị người ta không bằng lòng. Đó là một cái điều mà tôi thấy rất là rõ. Vì tôi đã từng nói với Tăng Ni rằng Đức Phật Ngài ra đời là để cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh bằng cách nào? Là đem chánh pháp chỉ dạy cho người ta tu để dẹp sạch phiền não, giải thoát sinh tử. Như vậy thì cứu độ chúng sanh, chứ không phải cứu độ chỉ dân tộc Ấn Độ. Phải không? Ngài ra đời cứu độ chúng sanh, thì mình ở đâu, nước nào cũng là một chúng sanh. Thì như vậy Ngài cứu độ chúng ta, chứ không phải Ngài tuyên bố rằng Phật ra đời là vì dân tộc Ấn Độ, vì giáo hóa dân Ấn Độ. Như vậy thì Đức Phật Ngài không đặt Ngài ở trong một phạm vi của một dân tộc, của một đất nước, của một màu da vân vân, mà Ngài đặt Ngài là người của tất cả chúng sinh, chứ không riêng. Ngài đã là người của tất cả chúng sinh thì chúng ta theo đạo Phật phải làm sao? Tức là phải biết cái gì Phật dạy để trị tâm bệnh, mình lấy đó để ứng dụng tu hành dẹp trừ được phiền não. Đó là cái gốc. Như vậy thì tới cái câu hỏi thứ hai. Hiện tại chúng ta nhìn Phật giáo truyền bá trên thế giới, thấy có rõ ràng có hai hệ phái, Nam Tông và Bắc Tông. Như vậy thì hiện giờ quý vị thấy tôi đang theo hệ phái nào? Chắc rằng không ai nghi ngờ tôi theo Bắc Tông, phải không? Thì tại sao tôi lại theo Bắc Tông mà tôi không thích Nam Tông? Thì đó nói cho rõ hơn. Vì như tôi đã nói là Phật là người của chúng sinh, mà đã là người của chúng sinh thì chúng ta ở nước nào, nơi nào cũng có quyền tu theo Phật hết. Bây giờ tôi thí dụ như có một cái xí nghiệp bào chế thuốc Tây. Giờ họ bào chế thứ thuốc rất là hay, trị lành bệnh. Nếu người nhức đầu có thuốc nhức đầu uống liền lành, người đau bụng có thuốc uống đau bụng liền lành, vân vân. Thuốc nào cũng hay hết, uống thuốc đó liền lành bệnh. Thì cái nhà thuốc đó, những thứ phương thuốc họ chế ra đó, họ có nói nếu họ ở bên Pháp, họ có nói rằng thuốc tôi chỉ chế trị bệnh cho người Pháp không? Tôi nói vậy không? Hay là thuốc này chế ra ai biết đúng bệnh và đúng thuốc, uống đúng liều lượng thì sẽ lành, tất cả ai uống cũng được hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thuốc chế ra từ phương Tây, mình nói ở Pháp đi, rồi mình là người Việt Nam, mình muốn uống thuốc Tây thì lúc đó mình phải làm sao, chuẩn bị cách nào uống cho có hiệu quả? Phải làm sao? Lúc đó mình phải thay áo, mặc đồ Tây vô, phải không? Rồi mình cũng phải kéo lỗ mũi dài ra, dần dần uống thuốc Tây, phải ăn mặc đồ Tây, phải mũi dài cao như Tây, dần dần rồi lấy phấn rồi thoa mặt cho trắng thì uống mới có hiệu quả, hay là sao? Hay là bất cứ ăn mặc thế nào, bất cứ màu da thế nào, bất cứ mũi xẹp mũi cao gì, miễn uống đúng thuốc, đúng bệnh và đúng liều lượng thì được lành, phải không? Thì như vậy đạo Phật là đạo xuất phát từ Ấn Độ, phong tục tập quán của Ấn Độ, ăn mặc khác mình, phải không? Xử sự khác mình. Bây giờ mình muốn dùng cái thuốc của Phật từ Ấn Độ trị bệnh cho mình, thì mình có phải ăn mặc giống người Ấn Độ không? Mình thấy xử sự như người Ấn Độ không? Nên hay không? Đó là cái chỗ mà tôi bạo lắm. Tôi nói đây là tôi bạo lắm. Như vậy thì chúng ta không thể nào mình tu theo đạo Phật, tức là những phương pháp Phật dạy để trị tâm bệnh của mình, mà bắt buộc mình phải giống người Ấn Độ. Mình phải ăn mặc như người Ấn Độ. Mình phải xử sự như người Ấn Độ. Đâu cần thiết cái đó. Mà cần thiết ở chỗ mình biết bệnh mình, mình biết thuốc đúng và biết liều lượng uống thì bệnh lành. Đó là một lẽ thật. Thì bây giờ quý vị dỡ bộ luật tứ phần ra thì thấy trong đó hết bao nhiêu phần nói về y bát. Mà bây giờ mình có mang y bát đi thì thất thực như Phật từ xưa không? Mình không có. Mà giờ đặt cái đó là phải giữ, làm sao giữ đây? Phải không? Mà như vậy đó, là tôi khi sang Ấn Độ gặp cái lúc mà lúa chín, ngồi trên tàu hỏa chạy đi dọc đường, thấy cái cô gái Ấn Độ đi cắt lúa, tôi thương quá. Họ quấn cái y lùm xùm mà cắt lúa, nó khó khăn làm sao. Rồi nhớ lại người Việt Nam mình mặc đồ gọn ghẽ, cắt rất là lẹ làng, còn họ gì nó sùng sình quá, cắt lúa hết sức là khó. Thì như vậy, tại cái tập quán người ta dạy, người ở quê, từ người nam, người nữ, trẻ già gì cũng là quấn y. Cho nên Phật tu, Phật Ấn Độ, Phật cũng quấn y. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Rồi mình ở bên này, mình có áo, có quần mặc gọn gẽ dễ dàng, mình theo đạo Phật mình cũng phải quấn y như vậy. Khổ chưa? Thấy không? Như vậy thì mình tự nhiên mình lệ thuộc cái hình thức. Mà lệ thuộc hình thức tức là mình bị lệ thuộc. Ít nhiều cũng là lệ thuộc. Tại sao mình không có quyền thay đổi ăn mặc như mình, mà mình chỉ dùng pháp của Phật để tu trong tâm mình? Cho nên tôi thấy bất tâm mà nói rằng đó là cái hệ phái tu, mà bây giờ dùng cái từ là phát triển, nó có những cái không cố chấp hình thức, như bất tâm truyền sang Trung Hoa thì mấy vị sư ở Trung Hoa có ăn mặc giống Ấn Độ không? Thì chính Phật, Phật quấn cái y, ngài tu, ngài thành Phật, thì mình bây giờ khi nào lễ Phật cũng quấn cái y để tôn trọng cung kính Phật. Còn cách ăn mặc, xử sự trong mọi hoàn cảnh thì mình phải khác, phải không? Cho nên người Trung Hoa người ta ăn mặc như người Trung Hoa, chỉ khác là cái áo khác với cái màu của người thế tục thôi. Còn cái y chỉ dành khi nào lễ Phật. Còn bình thường người ta cứ ăn mặc thường, ta đi, ta làm, nó gọn gẽ. Rồi sang qua Nhật Bản, quý vị thấy Nhật Bản có làm giống người Ấn Độ không? Đó, thì cái y cũng có như mình, nhưng mà cái y đó chỉ dành khi lễ lược. Còn bình thường họ cũng ăn mặc đồ theo Nhật Bản. Thì như vậy chỉ khác với cái người thế gian, người tu ăn mặc gọi là nâu sòng, không có lè lẹt như người thế gian, đó thôi. Thì như vậy bất tâm dám cải đổi cái gì mà nó không phải cái gốc, cái nguồn thì mình có thể sửa được. Cái gốc, cái nguồn là pháp Phật, còn cái ăn mặc là cái hình thức bên ngoài, phải không? Cho nên giờ bắt tâm thì không có cái hình thức rườm rà như Nam Tông. Như vậy thì mình là người Việt Nam, mình muốn học mà giữ nguyên bản sắc Việt Nam thì phải sao? Thì tự nhiên mình thấy phải ăn mặc theo và phải thực hành theo bắt tông thì nó hợp. Đó là một lý do. Còn một lý do thứ hai, cái này sâu sắc hơn, là kinh điển Phật dạy như các bộ A Hàm, như chúng ta đọc các bộ A Hàm, thì khi các bộ A Hàm thì thấy rằng trong đó luôn luôn nói dạy chúng ta tu. Khi mà chúng ta đã phá được cái ngã chấp, cái pháp chấp rồi, thì liền được chứng quả A-la-hán là nhập Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh. Hay là nói cái khác, chúng ta tu đến quả vị A-la-hán rồi thì sẽ giải thoát sinh tử. Nhưng mà nói giải thoát sinh tử thì tôi đặt ra một câu hỏi. Tôi nói rằng nếu có người bị trói, bị cột trong cây hay là nơi nào đó mà họ khổ sở, họ giãy giụa ra không được, thì có người nào thấy như vậy lại mở dây trói, dây cột họ ra, thì người ta gọi cái người đó làm gì? Ông giải thoát cho cái ông A, ông B rồi đó, phải không? Ông B, ông A bị cột trói, mở dây cột trói, nó giải thoát cho ông. Như vậy giải thoát có nghĩa gì? Giải thoát là một động từ, phải không? Động từ. Nhưng mà giải thoát phải giải thoát cho ai, cho cái gì? Còn một chủ từ nữa. Bây giờ trong kinh Phật nói hết phiền não thì được giải thoát sinh tử. Mà giải thoát sinh tử không được ai giải thoát, cái gì giải thoát? Phật không nói thêm. Mà bây giờ quý vị đọc hết các kinh A Hàm thử coi, không bao giờ nói thêm cái gì nữa hết, chỉ nói giải thoát sinh tử kia rồi. Và nếu mà nói thêm thì chỉ trong kinh dạy có vị A-la-hán tịch, thì các thì theo hỏi Phật, chứ thầy A-la-hán này tịch rồi thì sẽ về đâu? Thì Phật chỉ trả lời rằng như củi hết thì lửa tắt. Một đống củi đang cháy, nếu củi còn thì lửa còn tiếp tục cháy, củi hết thì lửa tắt. Lửa tắt, Phật trả lời gọn vậy thôi, củi hết lửa tắt. Như vậy thì sao? Mình không biết sao nữa hết. Như vậy thì nói tới cái giải thoát thì mình thấy nó có một cái gì chưa ổn. Cho nên bước qua cái lãnh vực kinh điển Đại Thừa thì các ngài nói trắng ra, hãy giải thoát sanh tử là giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử nghĩa là mình giết sạch phiền não rồi thì Phật tánh chân tâm của mình nó hiển lộ. Mà Phật tánh chân tâm là cái không có sanh tử, cho nên giết được những cái che đậy, những cái cột trói làm cho mình phải sanh tử đó thì mình hết sanh tử. Cái gì hết sanh tử? Là Phật tánh, là chân tâm của mình, phải không? Cái đó là cái giải thoát sanh tử. Thì nghe vậy có ổn chưa? Nó rõ ràng quá, mình không còn cái gì nghi ngờ hết. Còn như nói ở trước thì mình thấy có cái gì không ổn, nhưng mà phải suy cho kỹ tại sao Đức Phật nói tới đó thôi. Là bởi vì ngài ra đời ở Ấn Độ, mà giáo lý của đạo Bà La Môn luôn luôn nói rằng con người có một cái thành nhã. Cái thành nhã trong đó thì tất cả cái hiểu biết của mình thuộc về thành nhã, thuộc về thành nhã. Cho nên chết rồi thì cái thành nhã đó hoặc là được sanh nơi này nơi kia, hoặc là được về với tự tại thiên chẳng hạn. Vì vậy mà Phật dè dặt Nếu nói có, còn có cái gì đó thành chứ vậy là thành ngã rồi. Tại sao Phật không nói? Phật không nói, mà Phật chỉ nói củi hết lửa tắt rồi giải thoát vậy thôi, chứ không có nói thêm cái gì nữa. Chỉ như vậy, hoàn cảnh của Đức Phật buổi đầu nó khó khăn như vậy, cho nên Phật không muốn nói hết. Sau này kinh điển Đại Thừa là của Phật nói, hoặc tôi nói hoặc không phải Phật nói, mà đệ tử Phật, những người chứng quả A-la-hán hoặc là quả Bồ-Tát tiếp nói giải thích cho rõ cho người sao hiểu, thì cái đó không lỗi lầm gì hết, phải không? Cũng là một bước để cho người sao không nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta mới thấy kinh điển Đại Thừa lúc nào cũng chỉ chúng ta một cái hướng đi, nó vừa là thực tế mà nó vừa là chân thật. Người chúng ta biết trong người chúng ta cái gì giả, rồi chìm phân có cái thật, thì cái thật với cái giả mình không làm thì cái thật nó sẽ hiển hiện. Như vậy thì ngay nơi mình tu rồi mình thấy rõ, không nghi ngờ gì hết. Thì như vậy cái sự dạy dỗ tu hành nó thực tế, nó dễ dàng hơn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy tại sao tôi theo Bắc Tông. Cho nhiều khi quý vị không hiểu, nói sao cũng người tu Phật ở Việt Nam mà có người theo Nam Tông, người theo Bắc Tông, có lý do gì? Thì đây tôi có lý do rõ ràng như vậy. Lý do gì? Bởi vì dân tộc của chúng ta, tổ tiên chúng ta ngày xưa tu theo Bắc Tông, giờ chúng ta thấy Bắc Tông có những cái lối nhìn nó cụ thể, nó thực tế, mà nó không có bị gò bó về hình thức, cho nên thích tu theo Bắc Tông. Rồi Bắc Tông chỉ cho chúng ta thấy giáo lý để chỗ cứu kính, không phải nói giải thoát không, mà giải thoát là cái chân tâm, cái Phật tánh của chúng ta không còn bị phiền não cột trói nữa, cho nên cái đó tự tại, thênh thang, giải thoát, không bị sinh tử. Thì như vậy cái nào nó cũng cụ thể, cũng rõ ràng, cho nên chúng ta theo. Như vậy thì tất cả những cái gì tôi nói nãy giờ là để nói rõ cái bản hoài của tôi, hay là nói rõ cái nguyện vọng của tôi để cho quý vị biết. Như vậy thì đạo Phật ở Việt Nam, như nãy tôi nói, chúng ta là cái người sao, chúng ta theo đạo Phật, mà đạo Phật đã truyền bá trên đất nước chúng ta gần 20 thế kỷ rồi, tức là cả 2000 niên kỷ. Như vậy thì đạo Phật ảnh hưởng rộng lớn, sâu đậm thế nào đối với dân tộc Việt Nam? Như khi nãy ở trên tôi đã nói, đời Trần muốn cách mạng cái văn hóa không lệ thuộc Trung Quốc, thì bây giờ chúng ta ở trong đạo Phật, chúng ta có bị lệ thuộc gì về văn hóa Phật ở Trung Quốc không? Có không? Ngày nay quý vị tới chùa thấy tối thì công phu tịnh độ, khuya thì trì chú Lăng Nghiêm. Như vậy thì đặt câu hỏi, hai thời khóa tụng mà hiện giờ chúng ta tu đó là Phật dạy phải có tu theo thời hai thời khóa như vậy, hay là ai đặt ra? Đó là cái câu hỏi phải biết. Chứ mình tu Phật mà thấy làm rồi làm mà không biết mình làm đó là học theo ai, bắt chước người nào mình không biết, thì cái đó là cái thiếu sót lớn. Chính khi nghiên cứu hai thời khóa tụng rồi, tôi buồn, rất là buồn, vì hai thời khóa tụng ra đời trong thời nhà Thanh ở Trung Quốc, mà chính là thời vua Khang Hy. Ông mời các thiền sư, các vị tăng có chuyến tâm tới, rồi sắp đặt hai thời khóa tụng. Mà thời nhà Thanh là thời Phật giáo suy sụp, rồi đặt ra hai thời khóa tụng, thì đặt ra để cho dân Trung Quốc tụng, mà sao nó lọt qua Việt Nam. Rồi Việt Nam mình cũng lấy tụng theo khách tâm năm nay. Thì quý vị nghĩ gì sao? Nếu qua Nhật Bản, quý vị thấy có tụng hai thời khóa tụng như mình hay không? Nếu qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, có thấy tụng hai thời khóa tụng không? Không có. Chỉ có ở Trung Quốc đời Thanh, Phật giáo thịnh nhất ở Trung Quốc là đời Đường, đời Tống. Còn đời Nguyên, đời Thanh nó là Phật giáo suy rồi. Mà rồi từ cái suy đồi đó, người ta mới tạo ra hai thời khóa tụng. Mà hai thời khóa tụng ra đời là càng suy đồi hơn nữa. Mình lại lấy cái đó làm cái nền tảng tu hành cho mình, cho xứ sở mình, cho Phật giáo Việt Nam, thì quý vị có vui được không? Như vậy thì hai thời khóa tụng, mà bây giờ nếu mà quý vị vô tụng á, Phật tử ngoài nghe có hiểu câu nào không? Cứ tụng bằng chữ Hán, phải không? Mình học Phật, tại sao ở Ấn Độ, sau khi Phật Niết Bàn, thì các vị triết tập sau này kết tập bằng dân ở bằng văn tự Nam Phạn và Bắc Phạn. Thì Nam Phạn gọi là Bali, Bắc Phạn thì thuộc về Sanskrit. Thì như vậy kinh sau này của Ấn Độ bằng hai thứ chữ Sanskrit và Bali. Thì khi người Trung Hoa người ta nghiên cứu đạo Phật, học đạo Phật, người ta chuyển thành chữ Hán hết trời, thành ra ba tạng kinh bằng chữ Hán. Rồi mình ngày xưa vì chưa có cái chữ quốc ngữ cố định, cho nên mình cũng phải học kinh chữ Hán. Ngày nay mình đã có chữ quốc ngữ, là cái chữ mà tất cả đều chuyển được hết, từ tiếng Pháp, tiếng Anh chuyển thành tiếng Việt được. Tại sao chữ Hán nó không chuyển thành chữ Việt? Rồi mình cứ đang chữ Hán là đọc, đọc mình cũng không hiểu. Bây giờ nhiều vị tu ở chùa chữ Hán cũng chút ít, mà tụng kinh chữ Hán có biết gì đó. Rồi Phật tử lại thì cũng tụng cũng lại cũng không biết gì hết. Thì như vậy mình tu Phật, mình có lệ thuộc những cái người đi trước, hay là những cái nước đàn anh đã theo đạo Phật, người ta chế, người ta sắp đặt ra, rồi mình theo, mình lệ thuộc như vậy không? Thì thấy rõ ràng chúng ta muốn độc lập về văn hóa, mà ở trong tôn giáo chúng ta lại lệ thuộc một cách đau đớn, đáng buồn. Cho nên rồi tôi nói phải thay đổi lại, không có được lệ thuộc như vậy nữa. Thì như vậy cái việc mà chúng ta muốn không lệ thuộc thì phải can đảm, phải chuyển hóa những cái gì lâu nay chúng ta bị lệ thuộc, bây giờ dứt khoát phải thay đổi. Vậy mới gọi là gan, như vậy mới gọi là cái người dám nhận đúng, nhận sai. Còn nếu mình không vậy thì không có làm gì được. Như vậy thì ở đây Thiền viện Trúc Lâm ra đời, thì quý vị thấy chúng ta có cải đổi không? Tất cả nghi thức để chuyển thành tiếng Việt, cho tới người ta gọi tôi là cầu kỳ. Lâu nay đã quen gặp nhau, hoặc là tất cả buổi lễ khi niệm tới danh hiệu Đức Phật thì niệm sao? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Gần như là một cái thông lệ không thay đổi được, mà tôi là kẻ kỳ khôi, tôi dám thay đổi, tôi không chịu, tôi ở lại Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không? Thì tại sao tôi kỳ khôi vậy, làm việc lạ đời vậy? Thì quý vị nhớ, nếu đứng về mặt văn hóa thì văn hóa Trung Quốc về cái câu văn người ta đặt luôn luôn danh từ chung người ta đặt sau, danh từ riêng người ta đặt trước. Như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là danh từ riêng, Phật là danh từ chung. Danh từ chung đặt sau, danh từ riêng đặt trước. Đó là cái lối văn phạm của Trung Quốc. Cho mình thì Việt Nam thì sao? Danh từ chung thì đặt trước, danh từ riêng thì đặt sau. Ví dụ như giờ muốn nói một vị thượng tọa nào đó thì chúng ta phải nói sao? Như thượng tọa đó là chân tâm thì mình phải nói sao? Mình nói chân tâm thượng tọa, hay là mình nói thượng tọa chân tâm?